Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Khái niệm tu tập trong Bali đó là Pavana, B bò H A V A N A, và ngữ gì của nó đó là sự chuyển hóa tâm. Và trên nền tảng này đó dẫn đến sự chuyển hóa thói quen và hành vi ứng xử giữa chúng ta và người khác, giữa chúng ta và môi trường. Như vậy cốt lõi thực tập và chuyển hóa của Đức Phật đó là làm thế nào để chuyển hóa được tâm. Trên nền tảng đó đó dẫn đến đó, những sự chuyển hóa thói quen từ lối sống phàm, cá tính phàm, thói quen phàm, hành xử phàm, trước nhất là trở thành là chân nhân. Và sau một cái nỗ lực nữa đó thì từ cái phạm vi chuyển hóa chân nhân đó, chúng ta đạt được tiệm cận thánh nhân. Và từ mức độ tu tập tiệm cận thánh nhân, chúng ta sẽ đạt được thánh nhân. Từ thánh nhân theo Bồ Tát là Phật giáo Đại thừa đó, chúng ta hướng đến tâm linh Bồ Tát, và từ Bồ Tát hướng đến quả vị Phật. Đó là một cái lộ trình tu tập mà tất cả các vị xuất gia bao gồm tăng ni và các Phật tử phải hành trì. Bốn pháp và trợ tu này đó rất là quen thuộc với tất cả những người xuất gia từ những năm tháng mới bắt đầu vào chùa: cạo tóc, lễ xuất gia, thân tập căn bản. Bốn pháp đó bao gồm như sau: thứ nhất, quán bất định; thứ hai, quán từ bi; thứ ba, quán sổ tức; thứ tư, quán vô thường. Mặc dù là rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng đã thường xuyên thực tập cả bốn phương pháp trợ tu này. Thì thực ra cái việc là tu tập của chúng ta là làm thế nào làm chủ tâm qua bốn đối tượng tu tập đó. Ai thực hiện thường xuyên với chánh niệm và tỉnh thức đó thì người đó sẽ lột được cái cốt phàm, tức là lột xác các thói quen phàm, hành vi phàm, lối sống phàm, hành xử phàm. Còn ai bị thất bại trong việc nỗ lực thực tập bốn pháp trợ tu này đó thì dầu mang hình ảnh của một người xuất gia, sự tiến bộ về tâm linh và trở thành là bậc đạo sư, tức là vị thầy tinh thần đó, cho Phật tử tại gia đó, tức là khó có thể đạt được yêu cầu. Thì buổi hôm nay tôi xin nhắc lại bốn pháp trợ tu được Đức Phật giảng dạy trong Cảm Hứng Nữ phần 128 Kinh Tạng Pali. Điều 1, tu tập bất tỉnh, tiếng Pali gọi là Asubha Bhavana. Suva là thanh tịnh của thân, ảnh hưởng đến thanh tịnh của tâm, hoặc là từ thanh tịnh của tâm dẫn đến sự thanh tịnh ở thân. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, khi tiếp vị ngữ A được đặt trước một danh từ thì ngữ như cái đó sẽ trở thành là phủ định. Asubha từ đó có nghĩa là bất tịnh, không sạch, không trang nghiêm, không thuần khiết. Chữ La Hán là trói buộc, là phiền não. Và A La Hán khi có cái tiếp về đầu ngữ A đó thì lúc đó được hiểu là gì? Hết phiền não, hết trói buộc, trở thành là bậc thánh giải thoát. Tương tự chúng ta có cái từ là lan nhã là ồn nào, náo nhiệt là phàm tục. A lan nhã là không ồn ào, không náo nhiệt, thanh vắng, trang nghiêm. Thế vậy là khi mình đặt một tiếp vĩ ngữ, một tiếp đầu ngữ mang tính phủ định từ trước một cái từ có nội hàm là xấu đó, thì cái thuật ngữ mới này đó được xem đó là tích cực. Quán bất tịnh được Đức Phật đưa ra trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ và Đại Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, là một nhận thức rằng 32 thể trược, tức là những yếu tố hình thành ra toàn bộ cơ thể này, bao gồm xương, thịt, mỡ, gân, các cái chất dịch ở trong cơ thể, về bản chất là không trong sạch. Người tại gia đó thì thường làm cho cơ thể của mình trở nên sạch sẽ, tự tin qua việc tắm tối thiểu mỗi ngày một lần, có người tắm ba lần. Sau đó họ sử dụng một số nước nước hương dành cho giới tính nữ, nước hương cho giới tính nam và nước hương cho giới tính thứ ba, để làm cho cơ thể đó được thơm tho. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng một số hương liệu về hóa chất, hoặc là ngậm hoặc là uống, để cho hơi thở phát ra từ miệng nó tạo ra mùi thơm, để khi giao tiếp bằng truyền thông miệng với người khác đó, thì người có sử dụng các phương tiện tạo ra cái sự thơm này đó cảm thấy tự tin và gây ấn tượng ở người là xung quanh chúng ta. Thói quen này đã làm cho con người đó là chấp vào cơ thể như là một cái yếu tố làm cho họ trở nên tự tin và có giá trị. Người nữ thì ý thức về cơ thể nhiều hơn người nam, cho nên họ bị vướng kẹt vào chủ nghĩa thời trang, rồi mẫu mã, màu sắc, hương liệu, rồi son phấn, trang sức phẩm, nói chung là tất cả những gì mà có thể làm cho cơ thể này trở nên đẹp hơn, ấn tượng hơn, là thu hút hơn đó, thì người tại gia có khuynh hướng là ngoại trừ họ thiếu điều kiện tài chính thôi. Phương pháp tu bất tịnh đó không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia. Đức Phật còn dạy và phải áp dụng cho người tại gia. Dĩ nhiên là đối với hai đối tượng hành giả tu tập xuất gia và tại gia đó, thì việc áp dụng quán bất tịnh là có khác nhau. Trong 10 điều khoản đạo đức dành cho sa di và sa di ni đó, Đức Phật đã hướng dẫn người xuất gia không sử dụng các loại hương liệu để làm đẹp cơ thể. Thậm chí là con ông á nằm và sử dụng các cái loại giường rộng, sang, cao, đẹp, chất lượng để làm cho cơ thể này đó làm quen với sự giản dị, bình dị, hay là mình biết đủ với các cái tiện ích tối thiểu. Để giờ đó tâm của hành giả xuất gia đó, tức là thoát ra khỏi mọi cái chấp dính về các cái sở hữu vật chất mà chúng ta xem như là những tiện ích cần có ở trong đời. 6 tháng đầu sau khi giác ngộ, vì chưa có chùa, Đức Phật là khuyên những người xuất gia đó ngủ mỗi ngày đó chỉ ở dưới một gốc cây một lần thôi. Ngày hôm sau đó là phải ngủ ở một gốc cây khác để tránh cái tâm nhiễm nắm này đó. Thì khi mà tự viện được thành lập thì đời sống du mục ở trong rừng và núi của tu sĩ là kết thúc. Các tu sĩ thì sống ở trong tu viện, và dĩ nhiên là cái tiện ích trong tu viện là thấp nhất so với đời sống tại gia. Nhờ đó đó, người xuất gia giàu sống rất là đơn giản, có giai đoạn là ăn chay nằm đất. Bây giờ thì nằm đất là hết rồi, thì mỗi người có một cái đơn mà bề ngang nó khoảng 8 tấc, chiều dài khoảng 1m8 thôi. rồi có một cái chiếu rất là đơn giản, không có niệm và không có những cái tiện ích khác. Đó là cái cách tu á, để không làm cho thân thể này bị dướng kẹt và quan trọng quá về nó. Kể từ khi chủ nghĩa thời trang phát triển mạnh ở phương Tây đó, thì con người có khuynh hướng xem thân thể này là thượng đế, cho nên họ o bế và chiều chuộng nó dữ lắm, rồi những cái dấu hiệu thể hiện làm cho thân thể không được đẹp như là nước da nhăn, làn da nhăn, rồi màu da đen xấu, rồi có mụn nhọt, rồi mụn, hay là mụn ruồi xuất hiện ở trên gương mặt hay là trên cơ thể đó, thì phần lớn người tại gia đó bị dướng dính vào này, và những điều này làm cho họ cảm thấy mất tự tin, là cái chấp dính, mặc dù không nói ra, xem thân thể này là thượng đế đó, là trở nên rất cao đối với những người tại gia, nhất là những người có điều kiện tiện ích vật chất lớn, giàu sang phú quý, có vị trí xã hội cao ở trong đời. Như vậy người xuất gia đó khi thực tập quán bất định thì phải đi vào cái chiều sâu phân tích là thân thể này hình thành bởi 32 cái vật trượt dơ, cho nên chỉ cần vài tiếng đồng hồ không tắm, không súc miệng là biết bao nhiêu cái sự xú uế nó có thể tỏ ra từ 84.000 lỗ chân lông, nó làm cho cảm giác là khó chịu xuất hiện trong tâm lý của mình. Cho nên là quán 32 thể trượt đó để chúng ta gọi là xa liền cái sự nhiễm đắm về cái nhu cầu hưởng thụ, đó là tan ha, dịch trong Hán Việt đó là tham ái. Tham ái thì gồm có ba phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái thì gồm có tình yêu và tính dục. Thì người tại gia đó được Đức Phật cho phép đó là hưởng thụ tình yêu và tính dục chung thủy một vợ một chồng. Sau này mà luật pháp Việt Nam cho phép hôn nhân đồng tính đó, giữa người nam với người nam, người nữ với người nữ, thì lúc đó đó cái quan hệ chung thủy hay là một người vợ chồng được hiểu là gì? Một người đồng tính nam với một người đồng tính nam khác, một người đồng tính nữ với một người đồng tính nữ khác đối với hôn nhân thuộc giới tính thứ ba. Đối với người xuất gia đó thì Đức Phật khuyên rằng đó, việc chấm dứt tham ái bao gồm tình yêu và tính dục sẽ giúp cho họ trở thành thánh ở trong kiếp sống hiện tại này, và cắt đứt được sợi dây tái sinh. Vì tham ái đó chính là cái lực hút của tái sinh, đẩy chúng sinh sau khi chết đó vào sanh tử và luân hồi, mà Kinh Trung Bộ nói rất rõ. Rồi có bốn yếu tố: thứ nhất là tinh tra, thứ hai trứng mẹ, thứ ba tinh và trứng giao phối trở thành hợp tử vào ngày mà người nữ có thể thụ thai, và thứ tư là trong quả địa cầu này đó vừa có một hoặc là nhiều con người qua đời, và cái nghiệp cảm tâm thức của người đó nó phù hợp với mẫu số nghiệp của người nam người nữ này, để sau đó trở thành là cha mẹ một con cái của nhà. Hữu ái đó là kết quả của dục ái. Hữu ái là khao khát tái hiện hữu, bao gồm là khao khát có con. Và khi tình yêu và tính dục còn á thì tự động cái mất sức thứ hai này có mặt ra. Còn vô hữu ái đó là một thái độ tiêu phỏng mà y khoa ngày nay gọi là trầm cảm. Nặng nhất là cái khuynh hướng có cảm giác tự tử, tức là không muốn tồn tại nữa. Có người thì không muốn tồn tại với tư cách là người Việt Nam, có người không muốn tồn tại với tư cách là con người. Chẳng hạn như cái câu thơ nổi tiếng của Việt Nam mà: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là vô hữu ái, đó là một sự bế tắc về cảm xúc, về thái độ sống. Cho nên họ chối bỏ cái khả thể hiện hữu và tính hiện hữu của mình ở kiếp sau. Như vậy khi quá bất tịnh á, thì mục tiêu mà những vị xuất gia cần hướng đến là gì? Đó là chấm dứt được các hoạt động của tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Đừng nên hiểu một cách nôm na rằng quán bất tịnh là để cho tâm thanh tịnh, thân á là thanh tịnh đó, mà nó phải hướng đến cái sự thực tập làm sao để chuyển hóa được cái tâm vướng dính vào tham ái. Thì việc thực tập tâm từ bi là một trong những cái phương tiện rất tốt để chuyển tâm tham ái sang năng lượng từ bi quan trọng này. Đối với người đại gia, thực tập quán bất tịnh á, có mục đích á, giúp cho người tại gia hài lòng và biết đủ với người bạn đời về phương diện hôn nhân luật pháp, với người bạn tình, tức là sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa chính thức kết hôn, và chỉ duy nhất cái người đó thôi chứ không có người thứ ba, người thứ tư. Và sự thực tập này nó sẽ giúp cho họ đó là nhàm chán cái nhu cầu hưởng thụ tham ái đối với người không phải là vợ chồng hợp pháp của mình. Cho nên ai nào mà nhu cầu đó đó thì thông thường Đức Phật khích lệ họ đó vào những ngày sốc vọng, tức là ngày rằm và mùng một mỗi tháng đó, nên thực tập xuất gia 24 giờ qua việc tiếp nhận đó, tức là tám giới quan trai. Tám giới quan trai về bản chất đó là xuất gia là trong vòng 24 giờ. Thì trong cái ngày thực tập xuất gia như vậy đó, thì người tại gia sẽ tìm kiếm những giá trị hạnh phúc tinh thần, chẳng hạn như là hạnh phúc do thực tập thiền, hạnh phúc do nghe chánh pháp, hạnh phúc do làm Phật sự, hạnh phúc do tu, hạnh phúc do công quả, và nhiều cái hạnh phúc do có bạn đồng tu và nhiều cái giá trị tinh thần cao quý khác. Thì bằng cái trải nghiệm các cái phương diện hạnh phúc mới mẻ này đó, thì người tại gia sẽ không đắm nhiễm vào sự hưởng thụ và xem đó là mục đích cuối cùng của kiếp người. Dân gian có câu là sang đổi vợ, phản ánh cái thái độ tâm lý của những người đàn ông thanh đạt hướng đến cái nhu cầu hưởng thụ và tham ái rất là cao. Và nếu không có kiểm soát đó, có thể dẫn đến cái tình trạng đó là ngày càng bị đấm nhiễm, ngoài việc cái vi phạm luật pháp là phá vỡ cái khứ hôn nhân, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, còn có thể dẫn đến những cái chứng bệnh truyền nhiễm như là HIV và S. Cho nên là tập hai là biết đủ với người bạn bè bạn tình mà mình đó đã quyết định trong sự lựa chọn. Thực tập quán bất tịnh còn giúp cho người tại gia trở nên giản dị hơn, bình dân hơn, tức là sống giản dị trong các cái nhu cầu hưởng thụ vật chất. Đức Phật dạy cho người xuất gia đó là tam thường bất túc, tức là ăn, uống, ngủ và mặc á, là phải rất là đơn giản. Nghĩa là sống đơn giản như vậy đó thì có thể kéo dài tuổi thọ. Dĩ nhiên là đối với quan hệ vợ chồng đó, thì chị em phụ nữ mà lè phè quá, xê xò quá đó, thì các ông thường có khuynh hướng á, đi tìm là hủ tiếu, phở, bánh canh, bún bò Huế, xôi chè ở bên ngoài. Cho nên chúng ta cũng phải giữ cho mình một cách đó là sạch sẽ, rồi tương tất gọn gàng để mà giữ cái hạnh phúc gia đình. Cho nên cái việc quán bất tịnh đối với người tại gia đó là làm sao nhấn mạnh đến cái việc là cả hai cùng tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc tinh thần khác, để là một người đó khi mà bị cái nhu cầu này nó chi phối quá nặng, một người thì cái nhu cầu đó là quá nhẹ đó, hai bên có thể là hài hòa vui mình để không phải đi tìm kiếm ở bên ngoài. Và cái giá trị của quán bất tịnh nó còn nhằm phục vụ cho việc duy trì hạnh phúc của người tại gia. Còn người tại gia nào không hài lòng với hạnh phúc trần đời mà mình đang có đó, thì có thể mạnh dạn phát nguyện trở thành người xuất gia để có thể trải nghiệm cái không gian tâm linh, rồi thời gian tròn với tâm linh, rồi có thầy tâm linh, có bạn tâm linh, và do đó những tiến bộ trong việc tu học và chuyển hóa đó sẽ được thuận lợi hơn ở bước độ rộng và sâu. Điều hai, tu tập từ bi, tiếng Bali gọi là Metta Bhavana. Metta đó mà dịch ra trong tiếng Anh là love là không chuẩn. Các cái ngữ nghĩa trong tiếng Anh sử dụng cho cái từ loving kindness đó, chỉ phản ánh được một phương diện của từ đó. Loving kindness có thể dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là gì? Đó là lòng tử tế thương người. Ở đây khi dùng là khái niệm metta đó, Đức Phật vẫn nhấn mạnh đến trước nhất là phát xuất từ cái động cơ tâm, sau đó đó phải được biểu đạt ra thành các hành vi mà theo Đức Phật đó, nó có cái mục đích hướng đến là gì? Mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm, rộng hơn nữa là các loài động vật và môi trường sinh thái. Cho nên đó, lòng tử tế thương người không nên chưa có đủ, vì có nhiều người có tử tế, có thương người đấy, nhưng mà thiếu phương pháp, cho nên càng thương đó, càng tạo ra cái cộng số 8. Càng tử tế đấy, thì càng giúp, càng đẩy cái người khổ đau đó vào cái chỗ bế tắc. Chẳng hạn như mình tử tế với cái kẻ nghiện ngập, cho tiền họ đi mua là ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thì chỉ làm cho họ trở thành kẻ nghiện chết sớm mà. Ở đây đó, hành động tử tế của tâm từ đó phải là mang lại niềm vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây, và cũng như là tạo ra cái ảnh hưởng tích cực tương tự ở trong tương lai. Tức là nó không vướng dính đến những cái sự lệ thuộc về tâm, lệ thuộc về thân. Nó tạo ra một cái cảm giác là gì? Thư thái, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi và tự tại. Tâm bi và hành động bi, tức là sự cảm thông và hành động cảm thông đối với nỗi khổ niềm đau của người khác. Còn tâm từ và hành động từ á, hành động từ á, tức là mang lại niềm vui và hạnh phúc một cách tích cực. Bài kinh Metta Sutta trong kinh Tạng Pali được các tăng ni và Phật tử Phật giáo Nam truyền đã thực tập mỗi đêm khi có mặt ở trên giường ngủ. Rất biết là trong trường phái Phật giáo Đại Thừa đó bỏ quên bài kinh quan trọng này. Thì cái cốt lõi thực tập của Thiền Từ Bi được Phật giảng dạy đó là nửa tiếng trước giờ ngủ, mỗi người đó nằm ở trên chiếc giường với một cái tư thế hoặc là nằm nghiêng bên phải hoặc là nằm ngửa, gối không được quá cao, không được nằm nghiêng bên trái, không được nằm sấp, không được nằm co quắp, hai tay đó để duỗi song song với toàn thân, đừng để hai tay lên ngực vì ép tim, đừng để hai tay lên bụng đó vì là chèn ép và khí khi mà hít thở ra vào. Thì lúc đó đó chúng ta thực tập có cái kỹ năng làm chủ hơi thở như sau: hít vào một hơi thật sâu, tôi ghi nhận hơi thở sâu đang vào trong cơ thể, thở ra hơi thở sâu tôi thấy rõ là trượt khí đã được tống qua ra ngoài cơ thể. Và lúc đó mình liên tưởng là 84.000 lỗ chân lông đang là tỏa ra cái nguồn năng lượng đó là tâm từ, và nó tác động trước nhất là đến những người đó là có công mang lại hạnh phúc và sự sống cho chúng ta, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, kế đến là bạn hữu, người giúp đỡ, kế đến là người dân, và kế đến là những kẻ thù, sau đó là các loài động vật, loài bò sát, loài côn trùng vi tế, loài bốn chân, loài dưới nước, loài có cánh, và tất cả là các loài thảo mộc ở trong vũ trụ bao la này. Thì trong một cái tích tắc đó, chúng ta liên tưởng là cái nguồn năng lượng nó đang được phóng chiếu ra, tản ra, mở rộng ra, phổ quát ra, không biên giới, không giới hạn, không tận cùng. Và lúc đó chúng ta nở một nụ cười miễn chi ở trên đôi môi. Và thực tập như vậy đó, chúng ta sẽ bỏ được cái gương mặt hình sự. Có nhiều người nghiêm quá đó cho ta hình sự, hình sự quá gương mặt mình, rồi hình sự quá lời nói của mình, hình sự hóa hành xử của mình, nó làm cho người khác kế bên là cảm thấy nó ngột ngạt và căng thẳng lắm. Thì cứ như thế chúng ta hít thở, quán năng lượng từ bi đang đó là tỏa chiếu, đang tương tác, đang phủ trùm, đang đó là tác động tích cực. Và lúc đó chúng ta liên tưởng những quan trái, hận thù, trở ngại, rồi ganh tị, hơn thua, ghét bỏ, xung đột, va chạm, mâu thuẫn giữa mình và những người khác đó, nó giống như là cái sợi dây xích đang bị chặt đứt ra từng mắt vàng. Và quý vị có thể liên tưởng đến cái ngục tù đang bị mở tung cái cánh cửa ra, những cái song sắt bị chặt đứt đi. Và lúc đó chúng ta liên tưởng tự do, an lạc, hạnh phúc. Tức là các quan trái đó sẽ sớm được khép lại, ít nhất là về phía bản thân mình. Còn cái người có cái quan trái rồi quan thiên đút bắt với mình đó, họ có thực tập được không đó là một cái chuyện khác. Nhưng ít ra đó, về phía bản thân chúng ta là chúng ta tháo mở các cái khó khăn đó để mình không có dấu dính vào. Phần tán kinh dược sư đó, nó có một bài kệ mà trong đó có những cái câu tất cả chư tăng ni đều được thuộc lầu: giải kết, giải kết, giải quan kết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Giải là tháo mở, kết là quan trái. Tháo mở quan trái trong vợ chồng, tháo mở quan trái giữa kẻ thù, tháo mở quan trái giữa những người ganh tị, tháo mở quan trái giữa những kẻ ghét nhau, hiềm khích nhau, tháo quan trái giữa những kẻ ganh ghen nhau. Và nhiều cái đối tượng xung đột khác. Và ở đây đó là cái lời tán dư này đó, khi mà chúng ta phải làm đó là 5 lần 7 lượt, có 7 chữ thôi: giải kết, giải kết, giải quan kết. Tức là phải nỗ lực nhiều lần, chứ không phải một lần mà xong được đâu. Và được như thế đó thì nghiệp chướng bao đề đó đều kết thúc. Cho nên là chúng ta phải thực tập và quán từ bi để có được cái tình thương mà bản chất của đó là mang lại niềm vui hạnh phúc, giá trị tích cực cho người và các đối tượng chúng sinh được chúng ta quan tâm. Đó là cái thực tập bao quát nhất. Về phương diện ứng dụng đó thì chúng ta nên thực tập và tùy hỷ công đức, tức là bày tỏ cái sự cảm thông, niềm vui, sự tán đồng, sự ủng hộ, sự đồng tình với các phúc báo mà người khác đạt được, với các thành công mà người khác hưởng được, với các cái lợi ích xã hội, quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, quyền lợi bao quát mà những người nào đó đã đạt được ở trong đời. Và bằng cái thực tập này đó, chúng ta sẽ xóa đi được cái tâm ganh tị, cái tâm ghen tị, và trở nên là một cái người á luôn luôn có cái niềm vui tùy hỷ. Đó là phải cần thực tập. Thực tập kế tiếp đó là thực tập hồi hướng công đức. Hồi hướng đó là quay tâm mình và thấy cái sự quan tâm đó đến người khác, bao gồm con người, các loài động vật. Tất cả các công đức, các loại phước báo, các Phật sự, các thiện sự mà chúng ta làm được đó, mình xin hồi hướng cho những người khác. Tức là mình không có chấp vào cái chủ nghĩa thành quả hay là chủ nghĩa công thần. Đó là cái cách để phá đi cái chấp ngã. Mà thông thường khi mình gắn kết với một cái nhiệm vụ nào đó lâu dài đó, cái công gắng của mình nhiều đó, thì mình dễ bị chấp lắm, dễ bị dướng gạt lắm. Nên là cái thực tập hồi hướng công đức đó là để tháo mở cái tôi và cái tôi sở hữu ra khỏi các việc thiện mà mình đã bị dướng dính vào. Cần phải thực tập điều này. Dĩ nhiên là không nên hiểu theo nghĩa đen hồi hướng công đức là các công đức của mình nó đi qua người khác. Không phải vậy. Công đức đó vẫn còn nguyên đâu. Nó là sự quan tâm về người khác ở những cái điểm về phước báo mà người khác không bằng được mình, cho mình muốn là chia sẻ những phước báo công đức đó. Đó là sự bắt đầu của sự quan tâm. Cho đến đó là sau khi hội công đức đó, chúng ta phải có các hành động từ bi thiết thực, hoặc là qua Phật sự, hoặc là qua các loại hình thiện sự. Phật sự đó thì gồm có Phật sự tu tập, Phật sự hoằng pháp, Phật sự giáo dục, Phật sự văn hóa, Phật sự từ thiện. Mỗi người tùy theo các cái sở trường và chuyên môn của mình đó mà mình tham gia để mang lại lợi ích cho quần sinh. Còn thiện sự đó thì có cho người già, trẻ mồ côi, người tàn tật, rồi người nghiện ngập, người ma túy, người bị bệnh sida và nhiều cái chứng bệnh nó khổ niềm đau khác, là người nghèo, người bất hạnh ở chục. Chúng ta tham gia vào các cái hoạt động đó bằng tình thương, thông qua sự hiến tặng sở hữu tài sản hợp pháp của chúng ta cho người và cho đàn. Thì tất cả những cái này đó được xem là hành động, là tâm từ cụ thể, chứ không chỉ dừng lại ở cái nguyện ước hay là tùy hỷ công đức, hồi hướng công đức thôi. Do đó đó, người xuất gia được Đức Phật dạy đó phải thực tập 6-3 la mật, mà bắt đầu của đó là bố thí. Thầy Phật đó thì tu sĩ không giữ tiền để đâu có tài sản mà bố thí. Thực ra đó, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Mình không có tiền thì mình vận động, lấy uy tín của mình để nối kết những cái trái tim từ bi làm các Phật sự. Đó là sự bố thí về tài Phật. Ngoài ra thì mình còn bố thí chân lý, bố thí niềm vui không sợ hãi. Thời nay thì chúng ta có thể tham gia bố thí máu để cứu sống những người đang thiếu máu. Chúng ta hiến mô, hiến tạng để có thể mang lại sự sống cho 6-12 người ngay trong kiếp sống hiện tại này. Họ sẽ được tái sanh thêm một lần nữa chứ không cần chờ sau khi chết. Rồi hiến xác cho y học để cái thi thể sau khi chết đó được sử dụng cho mục đích y khoa, mổ xẻ và nghiên cứu cho các thực tập sinh bác sĩ 3 năm. Tức là những lễ đó rất là lớn, đều là những hành động từ bi rất là cụ thể. Cái biểu đạt của từ bi là gì? Có tấm lòng, có sự chân thật, có tâm cam kết, có cái sự quan tâm, có tính theo đuổi, để biến các ước mơ từ bi trở thành các hành động từ bi đích thực. Ở phạm vi rộng và lớn đó là tham gia vào các hoạt động hòa bình, hòa giải các hận thù. Như vậy khi mà thực tập Metta Bhavana đó, là chúng ta không chỉ dừng lại ở cái tâm tưởng từ bi, mà phải từ tâm đó đi qua các hành động rất là cụ thể. Và từ đó đó, tâm ni sẽ trở nên rất là năng động trong việc nhập thế. Và điều này đó sẽ giúp cho các Phật tử đến với Phật giáo nhiều hơn, và ảnh hưởng của Phật giáo lan rộng trong xã hội cộng đồng nó sẽ được lớn hơn. Điều ba, tu sổ đức, tiếng Bali gọi là Anaparasati Bhavana. Bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh Trung Bộ và bài kinh thân hành niệm trong kinh Trung Bộ đó đề cập đến cái kỹ năng hít thở gồm có 16 bước. Và dĩ nhiên 16 bước kỹ năng này nó rất là khó nhớ. Tôi xin đúc kết lại ba cái kỹ năng chính đó. Nó là cái cốt lõi của 16 pháp quán niệm hơi thở, mà người Trung Hoa thường dịch đó là phép điếm hơi thở. Thực ra đó là chánh niệm trong hơi thở ra vào. Cái điếm hơi thở đó chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm về hơi thở thôi. Để có chánh niệm thông qua việc làm chủ hơi thở ra và vào đó, người thực tập có cần lưu tâm. Thứ nhất, đó là làm chủ hơi thở dài và ngắn ra và vào trong cơ thể. Thì Đức Phật dạy là khi hít một hơi dài, tôi ý thức hơi thở dài đang vào trong cơ thể tôi. Khi hít một hơi thở ngắn, tôi ý thức rất rõ hơi thở ngắn đang tồn tại ra vào trong tôi. Và chuyển khai ra đó, hơi thở vào dài, tôi ý thức hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, tôi ý thức hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn, tôi ý thức hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn, tôi ý thức hơi thở ra ngắn. Và khi làm cái việc đó đó, các thầy, các sư cô và các quý Phật tử nên lưu ý đó, sự vận chuyển cái hơi thở nó liên hệ đến những cái động tác của toàn thân. Ví dụ như khi mình hít đó, thì phải hít bằng cái lỗ mũi, vào đến cái vị trí của ngực á thì nó phải gọi là giãn nở ra để thâu hút cái lượng khí nhiều nhất. Khi đến cái vùng đan điền á thì vùng đan điền nó sẽ to ra, phình lên, và lúc đó chúng ta giữ lại khoảng 3 giây để cho khí nó được vận chuyển, nó tạo thành cái nguồn khí công. Sau đó là chúng ta thở ra thì đan điền nó xẹp xuống, rồi ở vùng ngực xẹp xuống và hơi thở sẽ được đi ra khỏi lỗ mũi. Đó là làm chủ hơi thở dài ngắn ra và vào. Nếu quý vị có một cái buổi thực tập thiền đó, quán niệm hơi thở 30 phút đi, thì tôi đề nghị quý vị đó, cứ bỏ một chu kỳ hơi thở ra là giữ 3 giây, hơi thở vào là giữ nín thở 3 giây. Mỗi một hơi thở như vậy trung bình là 5 đến 7 giây. Thì quý vị đếm một cái chu kỳ như vậy đó, 4 thì đó là 1. Và cứ đếm đến con số 49 đó, thì trung bình đó, đối với cái người có hơi thở dài đó là 15 phút. Còn người có hơi thở ngắn đó, 4 giây một hơi thở đó, thì nó sẽ là 10 phút. Quý vị tập rồi quý vị sẽ thấy cái thời gian liên hệ đến cái số lượng đếm hơi thở ra vào nó sẽ tương thích như thế. Di dịch của nó khoảng chừng 1 phút thôi. Kỹ năng 2 đó là cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, quý vị liên tưởng an lạc toàn thân tôi thở vào, an tịnh toàn thân tôi thở ra. Thì đối với quý vị liên tưởng đó là toàn bộ cơ thể này, 84.000 lỗ chân lông, hàng triệu hàng tỷ các tế bào đang được tương tác với cái an lạc hạnh phúc thảnh thơi. Điều này rất quan trọng. Phần lớn đó là người thực tập thiền là quên đi yếu tố này. Cho nên tại sao mình tu lâu mà mình gương mặt không có quan hỷ, rồi cái phiền não nó vẫn là chứa dính ở trong tâm, rồi chán nản, buồn phiền, lo âu, sầu bi, u não, bực tức nó vẫn còn bám ở trong thân, trong tâm mình, là bởi vì mình quên đi thực tập là an lạc toàn thân tôi thở vào, an lạc toàn thân tôi thở ra. Dù an lạc cũng được hay là an tịnh cũng được, tức là cái hạnh phúc là theo hướng thanh tịnh chứ không phải là hướng chấp dính. Và vì thực tập đó nó sẽ giúp cho quý vị vẫy tay chào với lo lắng, căng thẳng, sầu bi, u não, và do đó người đó sẽ không bị trầm cảm, không bao giờ có cảm giác tự tử. Và cũng thực tập cái việc làm chủ hơi thở với quán niệm an lạc hơi thở ra, an lạc hơi thở vào đó 49 lần, thì lúc đó quý vị sẽ có thêm 15 phút đối với người có hơi thở dài và 10 phút đối với người có cái chu kỳ hơi thở ngắn. Kỹ năng 3 đó là xả niệm thanh tịnh, và đây cũng là cái cốt lõi của thiền thứ tư được Đức Phật giảng dạy trong kinh Tạng Pali. Xả niệm là nỗ lực thực tập, và thanh tịnh là kết quả làm cho tâm của mình nó được là trong sạch, giải phóng khỏi mọi cái chấp trước quá khứ, hiện tại, vị lai, về chiều thời gian, sắc thanh hương vị xuất pháp, về các cái đối tượng mà tâm có thể bị bám vướng dính dạt. Cho nên ở cái thực tập kỹ năng 3 này đó, quý vị cứ hít một hơi thật là dài, quý vị liên tưởng tôi buông xả, thở ra một hơi thở thật dài, quý vị liên tưởng tôi buông bỏ. Thực ra cái chữ xả niệm á ở trong ngữ nghĩa gốc đó là tâm thản nhiên, tâm bình thản, tâm không dính, không chấp mắc. Còn hiểu theo cái nghĩa ứng dụng về nghĩa đen đó là buông bỏ đi, không phải là buông bỏ trách nhiệm gia đình, buông bỏ trách nhiệm xã hội, buông bỏ trách nhiệm đạo đức, buông bỏ trách nhiệm tâm linh, mà là buông bỏ các nỗi khổ niềm đau, buông bỏ phiền não, buông bỏ bất hạnh, buông bỏ những gì không cần thiết đó là vướng dính với cuộc đời của mình. Cái thực tập đó nó giúp cho quý vị đó tâm nó được thư lắng và buông hết mọi cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Tôi đối với quý vị có thể liên tưởng hỗ trợ tôi là khúc cây, tôi là nước chảy, tôi là mây bay, tôi là gió thoảng, tôi là tảng đá. Và bởi vì những vật vô tri giác này đó không có ý thức, không có cảm xúc, không có tâm tư, không có nhận thức, cho nên những nỗi khổ niềm đau theo đó, đó nó được khép lại ta. Phải nhẫm điều đó trong đầu. Và dĩ nhiên là khi mình mới thực tập á, mình sẽ dễ bị quên lắm. Mới nhẫm vô chút xíu cái là tâm mình nó chạy du lịch ở chỗ khác, nó bám víu ở chỗ kia, mình phải quay trở về lại và cứ như thế biến cái con số. Nếu ai có hơi thở dài đó thì xả niệm tinh tịnh chỉ cần thực tập 21 lần thôi, còn với hai cái kỹ năng đầu đó ra khoảng 35 phút. Còn nếu người có hơi thở ngắn đó thì thực tập đó cũng là 49 lần như vậy, thì quý vị sẽ có kỹ năng 1 10 phút, kỹ năng 2 10 phút và kỹ năng 3 là 10 phút. Thì đó là cái phương pháp quán chánh niệm trong hơi thở ra vào. Rất là quan trọng. Quý vị cứ tự hình dung, thường ở chùa ni là thức sớm, có nhiều chùa khóa lễ diễn ra vào lúc 3 giờ, có chùa khóa lễ 3 giờ rưỡi, có chùa khóa lễ 4 giờ, chùa giác ngộ thì khóa lễ vào lúc 5 giờ. Hệ thống Phật Quang Sơn của Đài Loan gồm có 250 chùa trên toàn cầu đó, thì cái khóa lễ buổi sáng của họ bắt đầu vào 6 giờ. Làng Mai của Thiền sư Dứt Hạnh khóa lễ buổi sáng cũng bắt đầu vào 6 giờ, để tránh cái tình trạng bị loãng xương. Vì thức sớm quá nó cũng dễ bị loãng xương. Dù mình thức sớm 3 giờ, 3 giờ rưỡi, 4 giờ, nếu quý vị đang lúc mà thực tập ngồi tĩnh tâm đó, mà quán niệm hơi thở ra và vào như vậy đó, thì cái năng lượng đó nó sẽ được bù đắp lại. Còn tụng kinh thì dĩ nhiên là tốn hao khí. Cho nên một cái khóa tụng niệm tu niệm chuẩn vào buổi sáng á, thì nên có 30 phút thiền, sau đó là 30 phút tụng kinh, hoặc là 30 phút lại Phật. Quý vị thực tập rồi sẽ thấy rất rõ là khi mình hít thở 30 phút như vậy á, nhất là hơi thở và chu kỳ dài á, thì dầu thức sớm từ 3 giờ nhưng mà đến 12 giờ quý vị vẫn cảm thấy khỏe. Và cũng có nhiều người không cần phải có nhu cầu ngủ bữa trưa nữa. Cái thực tập thiền nó có cái tác dụng như thế. Cho nên đối với người phương Tây đó, các thiền sư thường hướng dẫn đó, tối thiểu mỗi ngày phải dành ra 8 phút thực tập thiền quán niệm hơi thở này. Và hiện nay thì phương Tây đang có cái cuộc cách mạng văn hóa thiền. Thiền chủ giáo đang bắt chước mô phỏng kỹ năng thiền của Phật giáo để giữ giới tri thức, giới trẻ với đạo của họ. Rất tiếc là hiện nay thì Phật giáo chúng ta chỉ có chùa thiền đó mới tu thiền đó. Còn tu theo các cái tông khác đó, như là tông Tịnh Độ, tông Mật và các tông còn lại đó, thì phần lớn là bỏ quên thiền. Và chúng ta nên nhớ là thiền là 3 trụ cột giúp cho một người phàm trở thành thánh. Và Phật Thích Ca cũng nhờ thân tập cái này đó mà đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Cho nên tăng ni đó phải trở thành là các bậc thầy hướng dẫn thiền và giúp cho các Phật tử tại gia mình cũng nắm được cái kỹ năng đó. Điều 4, quán vô thường, tiếng Bali gọi là Anicca Sanya Bhavana. Sanya đó dịch sát nghĩa là tưởng, tức là sự quán tưởng. Quán tưởng là tiến trình hình dung bằng tâm, tương đương với tâm lý học hiện đại là tự kỷ ám thị. Thế mà mình đưa vào trong là bộ não của mình các hoạt động tri thức, tri giác, những cái nội dung và hình ảnh để nó tạo ra cái lệnh điều khiển cho hoạt động thói quen của chúng ta. Tôi ví dụ như là trước đây mình chưa có đồng hồ báo thức đó, thì chúng ta phải báo thức bằng cái tự kỷ ám thị. Trước khi đi ngủ đó, quý vị nhẩm là 3 giờ khuya tôi thức dậy, 3 giờ khuya tôi thức dậy, thì đúng với cái giờ đó quý vị sẽ có một cái giấc mơ, hoặc là mình thấy mẹ mình kêu, còn đối với người tôi thì thấy thầy mình kêu, hoặc là mình nghe cái tiếng đại hùng chung, hoặc mình thấy hộ pháp đến nhắc. Tức là mỗi người nó có một cái kiểu khác nhau, thì tự động đúng cái giờ đó theo cái đồng hồ sinh học thì chúng ta mở mắt ra thức dậy. Quán tưởng là một cái tiến trình nối nhẫm trong tâm theo một cái chiều hướng tích cực và có lợi, để nạp vào trong cái nhận thức của tâm đó những cái nội hàm tâm linh có giá trị. Và ở đây đó, nội hàm mà chúng ta cần quán đó, đó là sự vô thường, tức là tính cách tạm bỡ, giòn bỡ, thay đổi, tác động, ảnh hưởng và chi phối, nó dẫn đến những cái tiến trình đối với con người là sanh già bệnh chết, đối với vũ trụ là sanh trụ dị diệt, đối với mọi vật đó, là hành trụ hoại không. Là bốn cái giai đoạn đó nó là tiến trình cái vô thường tác động chi phối tất cả chúng ta dù là người tu. Mục tiêu thực tập và vô thường về sự quán tưởng đó là để giúp cho chúng ta không bỡ ngỡ, không quyến luyến, không bị sốc khi mà những cái thay đổi trong cuộc đời nó xảy ra ngoài ý muốn của mình. Ví dụ như đối diện trước cái chết của một người thân, chúng ta sốc dữ lắm, như là người đó mang lại hạnh phúc cho mình vài chục năm, cái quyến luyến về tình thân và những cái hạnh phúc mà chia sẻ ngọt sẻ bùi với nhau đó, nó làm cho chúng ta gần như là không muốn quên người đã. Và việc quán vô thường đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ đây là quy luật, cho nên dầu tôi có muốn hay không muốn, quy luật đó phải xảy ra. Cho nên cái công việc mà tôi phải làm là gì? Chấp nhận vô thường là một hiện thực, cái chết mà người thân của tôi đang trải qua là một hiện thực, và do đó tôi phải chấp nhận vẫy tay chào với người thân này trong thế giới vô thường. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ chuyển thể cái tình thương về cho người chết đó qua những người sống có nhu cầu mà thiếu người quan tâm. Ví dụ như một người mẹ đối diện với cái chết của đứa con đau xót dữ lắm, quên ăn, bỏ ngủ, khóc lóc, có người ra nghĩa trang mỗi ngày để nhìn thấy cái hình hài của nó qua sự tưởng tượng, thì hãy đến những cái trung tâm mồ côi nhận những đứa con đó và bỏ lăn bỏ lóc này đó làm con nuôi, thì cái tình thương đó nó trở nên là hữu dụng hơn. Chứ còn mà chấp dính vào đó mà không hiểu rồi vô thường á, thì lúc đó cái tình thương này trở nên là vô ích mà mình lại bị khổ đau. Đa khi người chết đó đều phải tái sinh theo nghiệp vào trong luân hồi. Về những cái tổn thất liên hệ đến động sản, bất động sản, nhà cửa, ngọc ngà, châu báu, sở hữu vật chất, các tiện ích, những gì chúng ta làm được hợp pháp hoặc là phi hợp pháp, nó đi của quên nước là gì? Trở thành cái ngã sở hữu, nó thuộc về của tôi. Và luật pháp bảo hộ như thế, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự cũng đều thừa nhận như thế hết. Cho nên nó làm cho tâm mình dướng dính nó ghê gớm lắm. Ngôn ngữ là góp phần tạo ra cái dướng dính về cái ngã sở hữu này. Qua cái tính sở hữu chấp, ngôn ngữ nào, ở cái tiếng nào, nước nào nó cũng như thế hết. Cho nên quán vô thường để chúng ta tách ly cái tâm liếng tuyết, cái tâm núi tiết, cái tâm dướng dính vào những thứ mà nó đang không là thuộc của chúng ta nữa. Ví dụ như một người đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, bị móc túi, bị giật iPhone, lúc đó có khóc thì cũng không giải quyết được cái gì. Quý vị có thể liên tưởng là đây là vô thường, nó không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Và quý vị có thể nhẩm thêm một cái câu nữa là gì? Tôi đang hiến tặng một cách hoan hỷ cho những kẻ nghèo có nhu cầu, thì mình không hận thụ người đó. Bây giờ mình có tìm lại cũng không được. Thậm chí các cái camera an ninh nha, thấy rõ mặt của cái người ăn cắp mà mình cũng bó tay chống cơm thôi. Nếu người ăn cắp đó không nằm ở trong cái phường mà mình đang sống, thì công an phường cũng không biết họ là ai, lấy đâu mà truy tìm. Ngoài ra đó, ngoại trừ như là hệ thống an ninh quá tốt của Nhật Bản, các cái con đường, các ngã phố, các dĩa hè đều có camera an ninh quan sát hết. Cho nên một bé Nhật Linh ở Việt Nam mà sống ở Nhật và bị bắt cóc rồi hãm hiếp và giết chết đó, bị sát thì quăng ở cách nhà đó cả trăm cây số, cặp táp thì qua ở một cái nơi khác một trăm mấy chục cây số, vậy mà người ta vẫn tìm ra được trong vòng 2 tuần thôi. Nhờ cái hệ thống đó nó quá bài bản Rồi cái pháp y của Nhật á, nó quá tiến bộ đi. Cái mẫu nước tiểu ở trên chiếc xe trải qua là cả cái hàng tháng trời mà người ta vẫn có thể biết được là nó là của bé Nhật Linh này, để mà truy tìm và xác định đâu là cái kẻ đã tạo ra án mạng. Thế còn ở nước Việt Nam chúng ta mà có thấy mặt á, mà thấy rõ như thế đó, nhưng mà nó vẫn thoát ra khỏi khỏi cái tính sở hữu mà mình có được. Thì lúc đó là thôi cứ nghĩ là quán vô thường là quy luật, thôi không tiếp nó nữa. Mất cái này chúng ta còn cái khác, mất sự sống với là mất luôn ha. Thế là những cái cách an ủi để cho mình không có tiếc đó. Còn dân gian có cái câu an ủi là gì? Của đi thay thế người, mất của, mất tài sản, mất tiền bạc để giữ được mạng sống. Thì cái này là mặc dù nó không phải là chân lý nhân quả, nhưng ít ra đó, nhẩm và quan niệm điều đó nó làm cho mình không có tiếc nuối được. Người thực tập và tu vô thường đó, thì những cái thay đổi trên cơ thể là không làm cho người đó khổ. Chị em phụ nữ phải thực tập điều này nhiều hơn, để đến lúc mà mình 60 tuổi không có thích người ta kêu mình bằng chị. Kêu chị thì thích lắm, hỏi tuổi không dám nói. Nhiều khi mình là 60 tuổi mà hỏi cứ muốn nói là mình, người ta kêu mình bằng chị 30, 40 là mình mừng dữ lắm, sướng dữ lắm. Có nhiều người suốt cả ngày. Tức là mình dướng vào cái ý thức già và trẻ đó, đang khi cái đó là một quy luật không có tránh khỏi. Dĩ nhiên là con người chúng ta làm tất cả những gì có thể, như là trong quan hệ hôn nhân đó, thì phải giữ cái sự trẻ trung, tôn tắc, sạch sẽ, ấn tượng, cái đó phải làm nè. Người tại gia là phải như thế nè, như là một nhu cầu. Nhưng mà đừng mà dứa kẹt cái đó về tâm lý, về cảm xúc. Nên biết tu tập rồi đó, thì chúng ta sẽ trở nên bình dị hơn khi đi chùa, bớt đi trang sức phẩm, bớt đi nước hương hoa, bớt đi phấn son, tức là mình bớt đi những cái đó, là ăn mặc là tương tác là được, là bình dị là tốt. Thì cái đó nó giúp cho chúng ta sẽ tiến bộ về tâm tu hơn. Nên tập thành thói quen. Thực tập và quán vô thường sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất là bình thản trước những biến cố xảy ra trong đời, bao gồm thăng trầm, vinh nhục, lên voi, xuống chó, thành công, thất bại và những cái xáo trộn xảy ra ngoài ý muốn. Hầu như đâu ai muốn đâu, nhưng mà nó xảy ra, và việc xảy ra đó là một quy luật. Như vậy thực tập vô thường sẽ giúp cho chúng ta xử lý cảm xúc một cách rất là thông minh. Cái nào mất đó thì thôi, nó không còn nữa, đừng có tiếc nuối. Người nào đã mất đó thì không có chết hẳn, sẽ tiếp tục tái sinh, và chúng ta sẽ gặp họ dưới một hình thức khác sau 10 năm, ê, xin lỗi, sau 10 tháng mà kể từ cái thời điểm chết. Và thực tập vô thường như vậy đó sẽ giúp cho người tu á trở nên rất là thông trong và tự tại, không dướng kẹt vào người thân, không dướng kẹt vào cái danh dự, tôn trọng uy tín và sự cúng dường của đàn na thí chủ dành cho mình, còn không dướng kẹt vào các đệ tử. Thì có nhiều thầy đó, nếu không khéo, nhiều sư cô không khéo đâu, vẫn bị dướng kẹt vào đệ tử. Đệ tử mình đi chùa mình thì mình vui, đi qua chùa khác cái mình buồn. Đệ tử mình á, cúng ở chùa mình thì mình vui, đi qua cúng và làm Phật sự ở chùa khác cái mình buồn. Cái dúa gạt đó, nếu không tu tập về vô thường là nó vẫn có thể xảy ra. Còn tôi quan niệm á, đệ tử ai không quan trọng, miễn là đệ tử Phật vẫn là Phật tử là được rồi. Còn là thầy trò đó là nhân duyên, tức là lúc á, cái người mà mình á là truyền giới cho họ chính thức thì họ không gắn bó với mình, nhưng mà người ở chỗ khác đến đây lại gắn bó. Mình phải tập làm quen với như thế thôi. Nên là đừng có dướng kẹt thầy tôi, chùa tôi, giáo hội tôi. Phải làm sao đó là thân tập vô từ để hoan hỷ. Mọi thứ đó là nhân duyên. Vậy thì nhân duyên tích cực á thì nó giúp cho mình làm Phật sự được tốt, dài lâu, thành quả ấn tượng, lợi lạc cho quần sinh nhiều. Mà nhân duyên đó không hội đủ thì thôi, cũng phải hoan hỷ thôi, vì nó bị chi phối bởi vô thường. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta an hoàng thủ thường như vậy, mà mình phải nỗ lực tạo các thuận duyên càng nhiều càng tốt, chứ không tạo á thì cái vô thường nó làm cho tan nát hết. Mình tạo những cái thuận duyên để mình là giữ được cái gì đó nó có giá trị, có tích cực cho đời ở cái mức độ tốt nhất mà chúng ta có thể làm, chứ mà nó là vô thường rồi tôi không làm, ngày mai tôi sẽ chết làm chi cho mệt, năm sau tôi sẽ chết làm chi cho nó mệt, còn mấy tháng nữa tôi hết nhiệm kỳ tôi làm chi cho mệt, để cho người á kế nhiệm kỳ á là xử lý nó. Cái đó là đùn đẩy trách nhiệm và đánh mất cái cơ hội để làm các công đức và phước báo. Là thấy rõ vô thường nó xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào ở đâu, cho nên đó tận dụng cái quỹ thời gian ngắn được cái kiếp người đó làm được những việc đáng làm, là một cách đó là nhiệt tình, có trách nhiệm, năng nổ, có hệ thống, có tổ chức, có kịch bản, có những cái phương pháp phòng hạ. Thì tôi tin chắc rằng là cũng với quỹ thời gian giống nhau đó, chúng ta sẽ được nhiều cái giá trị hơn những người khác. Tôi về Việt Nam từ năm 2002 đến nay là được 15 năm, phục vụ cho hai cấp giáo hội, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và một số ban ngành địa trung ương mà tôi có cơ hội gánh vác. Thì thông thường là mỗi một ngày tôi làm việc 12 tiếng, có ngày làm việc 16 giờ và là nỗ lực hết mình, không có ngại khó ngại gì hết á. Thì cũng nhờ cái thái độ là quyết liệt đó, cũng bằng với cái thời gian mà các tăng ni khác là đàn anh đàn chị của tôi hay là đàn em đàn học trò của tôi đó, thì tôi may mắn là có các thành quả Phật sự nhiều hơn. Về sách đó thì tôi đã có được 60 quyển sách và biên tập sách và viết lại giới thiệu cho người khác là được trên 150 cuốn. Tạp chí với vai trò là tổng biên tập là được 49 tập. Và sách tiếng Anh đó là được gần 5 quyển do tôi tự sáng tác và 20 quyển đó tôi làm biên tập hoặc là đồng biên tập. Ngoài ra thì thực hiện đại tạng kinh âm thanh, toàn bộ kinh điển Pali, A Hàm, Đại Thừa. Rồi sách nói đó thì thực hiện là mấy trăm quyển. Âm nhạc Phật giáo thì trên 150 album. Rồi bên cạnh các cái việc Phật sự ở Học viện Phật giáo Việt Nam, Viện Cổ học Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Văn hóa, thì tôi cố gắng là làm hết mình. Mặc dù vì mình thấy là vô thường nó sẽ đến mà không biết mình chết lúc nào. Vì năm nay thì tôi là 49 tuổi, vài tháng là được 50. Giả sử tôi chết thì tôi cũng vui đó, bởi vì với 50 tuổi mình làm chừng ấy nó cũng bằng là 2-3 người khác à, gộp lại à. Mà nếu tôi may mắn được sống 70 tuổi thì 20 năm tới tôi sẽ làm bằng cấp 3 là những người khác. Thì nếu mà đã chết lúc nào mình cũng cảm thấy vui, không có gì phải liên tiếp nữa hết trơn. Có người nói là làm nhiều quá chết sớm sao thầy? Làm nhiều nó không chết sớm, làm ít mới chết sớm. Cái kinh nghiệm của bản thân á là ai cũng có bệnh, tôi cũng có bệnh, nhưng mà khi tôi làm nhiều việc á thì tự động cái tâm của tôi nó không dính vào cái bệnh, cho nên cái cảm giác đau do bệnh nó không có chi phối mình. Nhờ đó á là do tâm mình nó được thoải mái hơn. Và khi mình làm nhiều Phật sự đó thì đó là mình cảm thấy là cuộc đời của mình nó hữu dụng, nó giúp cho mình là tu tốt hơn. Nên là cũng bằng cái kinh nghiệm này đó, tôi rất mong quý tông đức ni và các vị ni trẻ đó nên mạnh dạn thay đổi cái truyền thống. Thì ni giới thì nào giờ chỉ chú trọng về cái vấn đề tu thôi, tu đạo đức rất tốt, tu tụng niệm, tu bái sám, tu thiền định, rồi làm công quả, rồi lẳng lặng nhẹ nhàng thư thái thì đạt yêu cầu rồi. Nhưng mà nhập thế đó, để phụng sự đó thì vẫn còn rất ít. Thì mong sao đó là chư ni phát huy mặt mạnh này, biến nó cho thành một mặt mạnh mới để lệ lạc cho quần sinh. Hiện nay thì người Kinh chúng ta có 42.000 tăng ni, trong số đó đó khoảng 26.000 là ni rồi. Mà nếu như chúng ta chỉ là chuyên tu không á thì cái quỹ thời gian á nó chỉ dành cho tu không thì rất là uổng. Chúng ta phải vươn mình với việc Phật sự, với phụng sự. Ví dụ như một ngày chúng ta chia ra 8 giờ làm tu học và Phật sự đi, thì cái việc tu có thể căn bản là 2 giờ là đạt yêu cầu rồi, còn 6 giờ còn lại là phải lo Phật sự. Phật sự nó có nhiều góc độ, hoặc là hoằng pháp, hoặc là giáo dục, hoặc là từ thiện, hoặc là quản trị, hoặc là văn hóa, vân vân. Chúng ta có thể chọn một trong những thứ đó, nhưng nên nhớ vai trò chính yếu của tăng ni đó là đạo sư, tức là làm thầy tinh thần của Phật tử tại gia. Cho nên đó là xem những cái việc Phật sự khác chỉ là cánh tay trái thôi, chứ đừng nên xem đó là cánh tay phải. Thì do cái quan niệm này đó, mặc dù đó, cái năng lực thư ký của tôi rất là cao, các cái văn bản, các cái mẫu mã hành chính, và tôi có dịp tham gia trên Học viện với Việt Nam 100 mấy chục văn bản là tôi là người biên soạn, 14 cái quy chế của trường là tôi là cái người là chấp bút, và những cái văn bản chính đó, cho các cái ngoại giao quốc tế là tôi cũng là người đảm nhiệm. Nhưng tôi không phụ trách cái vai trò thư ký, vì vai trò thư ký nó làm cho mình là vướng kẹt nhiều về cái vấn đề hành chính hơn. Tôi muốn nó thông thả bên ngoài, những gì làm được mình có thể làm đó là ngoài sau đó, ở bên sau bên lề đó. Mặc dù những việc đó đều là những việc chính, nhưng mà tôi không đảm trách cái chức danh đó là thư ký, để tâm mình nó được thoải mái hơn để mình làm các cái Phật sự khác. Thì cũng rất mong cái việc quán vô thường đó, để chúng ta tận dụng tối đa cái ngân quỹ thời gian rất là hàng ngày của một kiếp người, để làm các Phật sự và nhập thế độ sinh. Nhờ đó đó Phật giáo ngày càng được phát triển, và lệ lạc đó, an vui đó đến được với nhiều người hơn. Thì xin khép lại phần chia sẻ tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.